trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và chúng ta còn tính ra còn có ngày nữa là mừng lễ Giáng sinh. Cho nên Khánh Thi một lần nữa chúc cho luật sư cùng với gia đình, cùng với các luật sư ở bên văn phòng Empire Law Office, rồi các nhân viên ở bên văn phòng Empire Law Office có một mùa Giáng sinh bình an sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Vâng, chúng ta đã sắp sửa gần đến ngày lễ Noel rồi và thời tiết thì hơi ướt át một chút, cho nên lái xe phải cẩn thận nhé. Ngày hôm nay tôi nhận được một cái tin từ ở bộ phận kiểm soát thông hành của Hoa Kỳ. Họ ra một cái thông báo hồi 28 tháng 5 2021. Họ đã ra một cái thông báo nói rằng là những người công dân Hoa Kỳ có thể dùng cái sổ thông hành của họ trở vào Hoa Kỳ, miễn rằng là cái sổ thông hành này đã hết hạn sau ngày 1 tháng 1 2020 và phải trở về trước ngày 31 tháng 12 2021. Nhưng mà vì những diễn tiến đã xảy ra thì bây giờ họ cho phép những người công dân Hoa Kỳ có sổ thông hành mà đã hết hạn sau ngày 1 tháng 1 2020 trở lại Hoa Kỳ đúng ngày 31 tháng 3 2022, tức là mình có thể trở lại Hoa Kỳ trước cái ngày này. Và vì cái sổ thông hành của mình hết hạn mà những người ở cửa khẩu của những nơi cho mình được lên máy bay đó, họ có thể cho không có cho mình lên máy bay vì họ thấy cái sổ thông hành của mình hết hạn, nhưng mà cái thông báo này cho phép mình được lên máy bay. Họ nói rằng là những cái sổ thông hành hết hạn này không thể được dùng để đi du lịch ở những nơi khác từ nước Mỹ cho đến một cái nơi nào ở ngoại quốc, hay đi du lịch ở những quốc gia ngoại quốc cho đến bất cứ một thời gian nào mà mình muốn ở lại nơi đó. Và họ nói rằng là những người đi du lịch có được cái sự thông qua với cái thông báo này nếu thứ nhất họ là công dân Hoa Kỳ, thứ hai họ đang muốn trở lại Hoa Kỳ, thứ ba họ bay thẳng tới Hoa Kỳ, nhưng mà nếu họ ngừng ở một cái quốc gia nào khác thì cái thời gian đó chỉ là cái thời gian tạm thời để họ chuyển máy bay để trở về đến Hoa Kỳ. Cái sổ thông hành hết hạn của họ có hiệu lực 10 năm, hay là nếu những người 15 tuổi trở xuống thì cái passport, cái sổ thông hành của những người đó có hiệu lực 5 năm. Và cái sổ thông hành hết hạn này không bị hư hại và cái người có sổ thông hành đang có quyền sở hữu với cái sổ thông hành đó. Vì vậy, những người nào đã ở ngoài Hoa Kỳ này một thời gian khá lâu là bởi vì những vấn đề liên quan đến bệnh dịch, bây giờ quý vị có thể trở lại Hoa Kỳ nếu cái sổ thông hành của quý vị hết hạn sau tháng 1, ngày 1 năm 2020 nhé, năm 2020, và họ gia hạn cho mình được trở lại Hoa Kỳ cho tới ngày 31 tháng 3 2022. Nếu mà mình chưa quyết định về thì mình sắp xếp để mà về đi, đừng có ở ngoài nước Hoa Kỳ nữa. Cho nên nếu chúng ta là những người công dân Hoa Kỳ thì đây là một cái thông báo tốt. Nhưng rồi có những người là một thường trú dân lại không có làm những cái việc cần thiết để mình được trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta đã ở Hoa Kỳ này một thời gian ấn định dựa trên điều luật đã được đưa ra, thì chúng ta có được cái quyền nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Một người nộp đơn về vấn đề công dân Hoa Kỳ dưới những điều khoản tổng quát phải có cái sự tồn tại, tức là sống ở Hoa Kỳ này sau khi mình đã được nhập cư Hoa Kỳ dưới cái dạng là một thường trú dân ít nhất là 5 năm trước khi mình nộp đơn và cho tới thời gian mình được trở thành người công dân Hoa Kỳ. Nói như vậy nó rất là dễ dàng. Ai cũng nhớ hết, tôi ở đây 5 năm tôi nộp đơn, có thế thôi. Nhưng rồi có những người làm sao họ có thể chứng minh được rằng là họ đã sống liên tục. Cái chữ liên tục đó nó quan trọng lắm. Họ đã sống liên tục ở Hoa Kỳ này. Không những như vậy, họ phải cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thấy rằng là họ đã sống ở cái tiểu bang nào hay là ở cái vùng nào mà có cái quyền hạn đối với họ trên cái đơn họ nộp vào 3 tháng trước khi họ nộp cái đơn đó. Có nhiều người bước vào San Jose một tháng cái nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Điều luật nói mình phải hội đủ cái điều kiện là mình ở đây 3 tháng. Nhưng mà bao nhiêu người nghĩ đến cái việc đó? Không ai nghĩ đến việc đó cả. Họ chỉ nghĩ đến là ồ, tôi không có làm gì hết, tôi ở đây 5 năm tôi muốn nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Ok. Và cái concept tức là cái điểm á, cái khái niệm á ha, của cái việc sống liên tục là mình phải chứng minh là mình ở cái nơi nào đó. Cái nơi nào đó là cái nơi mình nói là đó là cái nhà của mình, là cái nơi mình sinh sống. Có những người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ được phép bớt cái thời gian ở Hoa Kỳ này liên tục. Ví dụ như những người qua đây là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ. Mình đâu phải chờ 5 năm, mình chỉ cần chờ 3 năm thôi là mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ được rồi. Nhưng mà đừng quên rằng là mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản di trú đó thì mình vẫn phải chứng minh là mình là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, tức là cái hôn nhân của mình nó có sự hay không, có một cái good faith marriage hay không. Những người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng là một của những military tức là quân đội á, ha, những bộ phận của quân đội á, hay là những người là người phối ngẫu của những người công dân Hoa Kỳ khi người chồng hay người vợ mình đang ở trong quân ngũ thì mình có được những cái sự ngoại lệ, không cần phải đi theo cái việc là mình phải ở đây 5 năm. Khi mình nói rằng là xin lỗi, khi Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ đòi hỏi mình là phải có cái sự sống ở đây liên tục, nhưng họ cũng đòi hỏi là mình phải có mặt ở đây nữa, mặc dầu hai cái từ này nó có cái sự liên quan với nhau nhưng mà nó là hai cái sự đòi hỏi khác nhau. Ok, có nhiều người nghĩ rằng là ô, nếu tôi ở đây liên tục thì cái sự hiện diện của tôi ở đây vẫn liên tục. Không phải như vậy. Vì vậy mà khi chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ mà chúng ta có những cái sự gián đoạn trong cuộc sống, chúng ta phải biết làm thế nào để người nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ chấp thuận cái đơn của mình và cho mình được trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi nói một cái thí dụ, một người sống ở đây là một người thường trú dân, nhưng mà rồi trong thời gian họ sống họ bị đưa ra tòa trục xuất, họ vẫn ở đây, họ vẫn ở đây, tức là họ vẫn có mặt ở đây. Ok, nhưng mà cái sự liên tục của cái cuộc sống của họ ở đây á, nó không còn liên tục nữa, tại vì họ đã bị ngăn chặn bởi cái lệnh trục xuất. Nếu vì lý do gì mà họ có thể xin lại được cái thẻ xanh đó, thì cái thời gian họ muốn được trở thành công dân Hoa Kỳ nó phải đếm từ cái thời gian đó, chứ không phải từ cái thời gian họ tới Hoa Kỳ 10 năm, 20 năm về trước. Ok, cho nên khi chúng ta nói đến những cái việc này, chúng ta cần phải biết những người mà đi du lịch mà đã không ở Hoa Kỳ này trên dưới 1 năm. Nếu chúng ta nói 6 tháng, ok, cái chuyện đó không có phải là một cái sự trầm trọng gì hết. Nhưng mà mình cần phải biết rằng là cứ mỗi 1 năm 6 tháng, cứ mỗi 1 năm 6 tháng thì nó lại là một cái vấn đề cho mình. Mình phải giải thích tại sao cứ mỗi 1 năm 6 tháng mình lại đi ra khỏi Mỹ. Nhưng mà nếu những người nào mà đi ra khỏi Mỹ mà ở ngoài đó 6 tháng thì mình trở về 3 năm sau mình mới đi 6 tháng thì cái vấn đề đó có lẽ nó không là cái vấn đề trầm trọng. Chứ không phải là mình nghĩ rằng là ồ tôi cộng lại, và tôi cũng vẫn nói cộng lại trong 5 năm quý vị ở Mỹ này 2 trên 2 năm rưỡi một ngày thì quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà đó là cái lời diễn giải của luật trong trên vấn đề tổng quát. Đi vào chi tiết mà mình cứ năm nay 6 tháng, cái năm tới 6 tháng, có nhiều người đi 6 tháng xong về Mỹ được 1 tuần, 2 tuần hay là 1 tháng xong lại đi 6 tháng. Vậy thì mình đừng có xin vào Mỹ này ở Mỹ nữa. Vì nếu mình nói mình muốn là một thường trú dân ở Mỹ thì mình phải là một người sống ở Hoa Kỳ này. Rồi họ phải đòi hỏi mình có những cái bằng chứng là mình đã có những cái sự liên hệ ở Hoa Kỳ này, công ăn việc làm, khai thuế. Tại vì những cái người mà đi ra khỏi Mỹ nhiều năm như vậy, nhiều tháng như vậy, họ đâu có việc làm đâu. Làm sao họ khai thuế? Làm sao họ chứng minh được là họ đang sống ở đây? Những người mà sống, những người mà gọi là không có mặt ở Hoa Kỳ này hơn 6 tháng, nhưng ít hơn 1 năm, thì di trú vào công dân Hoa Kỳ coi như là quý vị đã bẻ gãy cái sự tiếp tục sống ở Hoa Kỳ này là một người thường trú dân. Ok. Cho nên khi chúng ta nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ, mình phải biết cái tình trạng của mình nó như thế nào. Mình phải biết cái việc mình cần làm nó đòi hỏi như thế nào. Vì khi chúng ta làm cho cái cuộc sống của mình nó bị gián đoạn thì mình phải biết mình phải chứng minh như thế nào. Và nếu chúng ta không làm được việc này thì chúng ta sẽ không trở thành công dân Hoa Kỳ được. Nếu chúng ta đã absent, tức là vắng mặt, chúng ta đã vắng mặt ở Hoa Kỳ này 1 năm hay hơn thì nhất định là chúng ta đã cắt đứt hay là bẻ gãy cái sự liên tục đó rồi, liên tục sống ở đây rồi. Và vì vậy những người mà bây giờ đang ở Việt Nam hay là đang ở ngoại quốc mà đã đi quá hơn 1 năm thì mình phải xin được giữ lại cái dạng thường trú dân của mình để mình được trở thành công dân Hoa Kỳ. Cái đơn đó là cái đơn N470, không phải là một việc dễ làm. Và di trú khi mình ở ngoài đó quá lâu như vậy, di trú họ có quyền từ chối để mình có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Cho nên nếu mình không làm đúng thì mình sẽ không đạt được cái kết quả. Và vì vậy khi quý vị cần tham khảo về vấn đề di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Và khi quý vị cần tham khảo về những vấn đề về di trú, chúng ta phải để thời gian, chúng ta phải ngồi xuống gọi điện thoại, chúng ta chỉ có thể có được những cái câu trả lời tổng quát. Và khi chúng ta nói đến vấn đề tham khảo thì cái việc tham khảo đó nó đi vào sâu chi tiết. Có những người tham khảo, cái việc tham khảo của quý vị nó cũng không có đòi hỏi gì nhiều vì tùy theo trường hợp, nhưng mà có những việc mà nó xảy ra cho những người trong cộng đồng chúng ta, cái sự tham khảo đó nó có thể đi từ ngày này qua ngày khác. Nhất là những người mà sống ở đây là một thường trú dân rồi quý vị rơi vào cái tình trạng gọi là hình sự. và những cái hình sự đó phải phân tích như thế nào thì chúng ta mới có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Quý vị biết khi mà chúng ta đã có những cái tiền án mà 20 năm, 30 năm về trước, bây giờ chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, làm sao chúng ta có thể vượt qua cái bức tường đạo đức mà cái hình sự mình bị kết tội đó là một cái hình sự nó liên quan đến tiền bạc chính phủ mà mình lấy quá nhiều. Làm sao mình có thể vượt qua cái bức tường mà gọi là đạo đức để mình chứng minh cho di trú và công dân Hoa Kỳ thấy rằng là mình đã trở thành một người tốt. Rồi chúng ta có những cái hình sự mà nếu chúng ta không biết phân tích cho nó đúng thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng bị đưa ra tòa di trú để bị trục xuất. Làm những cái việc này không phải chỉ là vài tháng, vài tuần. Vì chúng ta phải dựa vào cái công việc của cái người bên kia là cái người công tố viên của chính phủ. Mình phải trình bày cái hồ sơ như thế nào để cái kết quả đó nó đạt được theo như ý mình muốn, để khi mình nộp đơn vào di trú để xin làm công dân Hoa Kỳ thì mình mới có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người mà cứ nộp đơn không cần biết gì hết, nộp vào trong sở di trú rồi cứ để cho sở di trú nói thế nào thì nói, làm thế nào thì làm, mình nghĩ là mình làm như vậy là đúng, thì quý vị có thể sẽ bị đưa ra tòa di trú để đi đến chỗ trục xuất. Thà là mình cố gắng, mình kiên nhẫn, mình chờ đợi cho cái việc giải quyết về vấn đề hình sự nó thành công rồi mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Có nhiều người nghĩ rằng như vậy này: ồ, tôi đã đi ra đi vào nước Mỹ này bao nhiêu lần rồi, tôi không bao giờ bị vấn đề gì hết, mặc dầu tôi đã có tiền án. Đó là quý vị chưa gặp cái ngày mà người hải quan ở phi trường ngồi ở đó, họ thấy cái tiền án của quý vị, họ giữ quý vị lại, họ không cho quý vị vào Mỹ. Hay nếu họ cho phép quý vị vào Mỹ thì họ sẽ đưa quý vị ra tòa di trú. Có nhiều người nói: tôi có tiền án nhưng mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cứ liên tục tiếp tục cho tôi được cái thẻ xanh mới. Quý vị biết cái bộ phận làm cái thẻ xanh đó, họ đâu có phải là cái bộ phận làm cái việc về vấn đề duyệt qua là quý vị có hình sự như thế nào. Hai bộ phận nó khác nhau, mặc dầu là họ vẫn là thành viên của Hội đồng Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Vì vậy tôi mong rằng là quý vị phải hiểu rằng là khi chúng ta làm những cái việc này, cái việc cần thiết là chúng ta phải làm như thế nào đúng với cái vị trí và đúng với những cái điều khoản luật và đúng với những cái phương cách làm việc. Vì vậy mà quý vị mới gặp luật sư để luật sư họ hướng dẫn, họ tư vấn và họ làm việc giúp cho quý vị để quý vị đạt được cái việc mà quý vị muốn, cái mục đích mà quý vị cần. Nếu chúng ta có những câu hỏi liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, làm công dân Hoa Kỳ, vấn đề bị trục xuất, vấn đề mở lại hồ sơ, quý vị chuyển diện, quý vị bảo lãnh cho người thân, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717 những vấn đề liên quan đến luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, những điều luật về hợp đồng, về tố tụng. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori và những luật sư khác ở văn phòng làm những việc về di trú, những việc về hình sự. Hình sự là những vấn đề liên quan đến uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, sắc nhiễu tình dục, sàm sỡ tình dục, tất cả những vấn đề liên quan đến hình sự. Chúng tôi có thể tham khảo với quý vị và giúp cho quý vị có những câu trả lời những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ có thương tích, tai nạn xe cộ có gây ra tử vong. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo những ngày này xin gọi trước để chúng tôi có cơ hội chờ đợi và giúp đỡ cho quý vị nhé. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả những quý vị đã cho chúng tôi có cơ hội thức dậy mỗi ngày để giúp đỡ cho tất cả mọi người. Nếu quý vị cần tham khảo và quý vị có thời gian thì chúng tôi sẵn sàng để thời gian của chúng tôi ra để giúp cho quý vị. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người an bình, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và lái xe cẩn thận nhé. Xin kính chào quý vị trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an, mùa Giáng sinh an lành bên cạnh gia đình và những người thân thương. Hẹn gặp lại luật sư 8:45 sáng ngày mai. Cảm ơn luật sư thật nhiều nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, đi công việc đâu đấy, hay là có nhiều quý thính giả quỷ để về thăm gia đình, bay về tiểu bang khác, thăm bạn bè, người thân, rồi cùng đón Noel. Khánh Thi chúc tất cả quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Còn bây giờ là một liên khúc Giáng sinh tặng tất cả quý thính giả. Come on everybody, time to dance. Get into the groove and take the chance. Hey boys and girls, just sing along. We're gonna have fun with Christmas songs. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Lòng tin ca vang ngợi, mừng Chúa sinh ra đời. Cầu chúc cho muôn người cuộc sống ấm no, quên hết bao đau thương. Of a white Christmas, oh, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, sleigh bells in. Mừng Chúa sinh ra đời, cầu chúc cho muôn người hạnh phúc bên nhau sống mãi trong thương yêu. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry. To the rear, listen to the music and lend me your ears. Come on, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Vinh danh Chúa khắp ngàn tầng xanh, an bình người thế ngày lành. Hàng lửa tối tăm trong màn rừng đơn nhẹ vua trời Chúa ta. Moments of hope and joy, all the angels make out their tears of joy and light.
sao thiệt lời ấy vì